Mấy năm trước có Phật tử lên là xin đăng ký nhập tháp hỏi thầy á, vậy con nhập tháp, con làm lễ nhập tháp, sau khi chết con có phải đọa trong ba đường ác không thầy? Thầy bảo có thể đọa, có thể không. Thế bảo là con nhập tháp mà con không được về Tây Phương à thầy? Tôi bảo nhập tháp chỉ là phương tiện mà thôi. Còn về Tây Phương hay không là phải do mình gì? Mình tu nhân tích đức, hành thiện. Và đặc biệt là phải chỉ trai giữ giới, nhất tâm niệm Phật để hồi hướng cầu sinh Tây Phương cực lạc thế giới mới được về vãng sinh Tây Phương. Còn nhập tháp nó cũng chỉ là cái phương tiện để thay vào chúng ta ra gì. Nếu mà 7-7-49 ngày chúng ta chưa được siêu thoát, cũng không bị đọa trong ba đường ác, đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thay vào chúng ta gì, ở ngoài nghĩa địa chung với gì tất cả mọi người ngoài đó, thì chúng ta thì được ở trong tháp báo ân, được ở gần các quý thầy, được gần một cái gì, cái nơi để chúng ta tu tập. Chúng ta thường sáng trưa chiều tối lúc nào cũng được nghe kinh. Các quý thầy lên khóa lễ, lên tu, chúng ta cũng được tu theo. Bằng cái nhân ấy, chúng ta dễ được đi siêu thoát hơn, dễ buông xả hơn. Lúc đó chỉ buông xả cái nắm cho ở trong gì, ở trong cái hộp, cái hộp, hộp sành, hộp sứ để trong tháp đó, để chúng ta đi buông xả thôi, chúng ta đi siêu thoát thôi. Còn lại gì, là để cho con cháu kết duyên với Tam Bảo Phật Pháp. Ngày giỗ, ngày Tết nó lên lễ Phật, nó thắp hương, nó lễ Phật và nó gì, nó vái cái hú cho đấy một cái, nó gì, nó vào nó lễ Phật, cũng là gieo duyên cho con cháu. Thay bằng cái nó ra gì, nó ra nghĩa trang, nó lễ, thì này nó đến chùa, nó lễ, nó lễ cái nắm cho ấy. Nó lễ xong thì nó vào nó lễ Phật. Mà trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là gì? Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, có chúng sinh nào, có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, có bất cứ ai đó đến nơi chùa tháp, thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, người đó chỉ cần gì giơ một tay lên thôi, xưng Nam Mô Phật, hoặc là đấy, chỉ giơ một tay không xưng Nam Mô Phật nữa, chỉ giơ một tay lên và hơi cúi đầu xuống trước tranh ảnh và tôn tượng của Đức Phật đó, ngài cũng thọ ký cho người đó đi, sau này sẽ được thành Phật. Đó, các quý vị nghĩ mình được vãng sinh rồi, được thoát hóa rồi, chỉ còn một nắm cho mà đem lại lợi ích cho con cháu nhà mình. Bình thường ra có khi bảo nó đến chùa rồi còn bận lắm, hoặc thậm chí nó nghĩ là gì, trẻ như thế này mà đi chùa, chùa là dành cho các cụ già đó chứ. Ngày xưa các cụ nói là trẻ vui nhà, già vui chùa, chúng con còn trẻ thế này đi chùa làm gì, cho nên không đi. Nhưng nay ngày giỗ, ngày Tết, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, hoặc là bố mẹ để cho cốt ở trong gì, trong tháp báo ân, đương nhiên ít nhất là ngày giỗ hoặc ngày Tết, nếu mà gì, ở chung quanh gần gần ở Hà Nội đây hoặc các tỉnh gần gần đây, một năm hoặc hai ba năm, vài năm cũng phải có một lần nữa, chúng nó đến nó thắp hương, đúng không? Mà kể cả nó không đến đi chăng nữa thì ở chùa lúc nào cũng có người thắp hương. Thầy còn cắt một hẳn một sư ra đó, chỉ có chuyên gì, chỉ có ăn, dọn tháp và tụng kinh cho các cụ ở ngoài gì, ngoài tháp nghe thôi. Cho nên chúng ta thấy đến tháp báo ân lúc nào cũng sạch sẽ, lúc nào cũng có gì, có hoa thơm, trái ngọt, những đồ lục cúng để dâng cúng ở trong đó. Những ngày pháp hội, ngày lễ đều dâng lễ, dâng cơm, cúng ở trong đó. Và trong đó còn thờ cả gì, tranh ảnh tôn tượng của Tây Phương Tam Thánh và Bồ Tát Địa Tạng nữa, vân vân. Cho nên nếu hỏi thầy rằng chúng con có lên nhập tháp thì chúng con đã được siêu thoát không thầy? Được siêu thoát chúng con mới nhập, còn không siêu thoát chúng con không nhập. Siêu hay không siêu là do chúng ta. Các thầy là người gieo duyên thôi, người gieo một cái duyên tốt nhất, thù thắng nhất để cho chúng ta gì, chúng ta tu tập. Lúc còn sống tu chưa đủ, lúc chết vẫn có thể tu, vì chết đâu phải là hết đâu. Cho nên ở dưới quay âm mà gì chưa siêu thoát được, cũng không bị đọa trong ba đường ác, vẫn có thể tu, thậm chí là đọa trong địa ngục vẫn có thể tu. Ví dụ như pháp hội như thế này, nhờ vào lực của Chư Tôn Đức Tăng Ni và đại chúng chúng ta mấy ngàn người cùng nhất tâm tu tập, cái lực của đại chúng nó lớn lắm các quý vị. Cho nên là gì? Lời kinh tiếng kệ của chúng ta gọi là gì? Thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Tức là trên nó thì gì? Thấu suốt các tầng trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dưới thì gì? Thì đến tận gì? A tỳ địa ngục. Đó. Nếu mà những chúng sinh ở trong các cõi thì khổ, ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nó nghe hiểu được đủ duyên và gì, cái tội của họ thì đến lúc hết, cái phúc của họ đến lúc thì tới rồi, họ nghe đến chúng ta tụng kinh niệm Phật và hoan thì họ phát tâm và họ thì tu theo chúng ta. Và ngay trong cái pháp hội ấy, thậm chí là ngay trong khóa lễ ấy, họ nhìn thấy gì? Kim thân của Đức Từ Phụ A Di Đà, hoặc là chư Phật Bồ Tát về chứng minh pháp hội và phóng quang tiếp dẫn thần thức của cửu hữu thập loại chúng sinh, và đương nhiên thì họ thoát hóa đi theo. Đó, cho nên pháp hội chúng ta mở ra là để siêu độ vong linh, để cảnh tỉnh người sống và để gì? Khuyến hóa chúng ta gì? Tu tập. Chứ không phải là pháp hội chúng ta mở ra là để gì? Để kiếm tiền, không phải pháp hội chúng ta mở ra là để vì danh văn lợi dưỡng vân vân. Cho nên các Phật tử chúng ta thì phải có cái sự hiểu biết nó thông suốt như vậy thì chúng ta đi dự pháp hội nó mới có lợi ích. Sáng nay có khá nhiều Phật tử đến nói với thầy, qua lần dự pháp hội những năm trước, chúng con về chúng con thì nhất tâm chúng con tu tập theo lời thầy dặn, gia đình chúng con bây giờ đã gì bình an lắm rồi, hạnh phúc lắm rồi. Thậm chí sáng nay có người nói với thầy gì, thằng con trai của con nó bị điên điên khùng khùng mười mấy năm trời, và từ khi chúng con về chúng con tu tập tụng kinh Địa Tạng, bây giờ cháu nó khỏi, nó bình thường rồi thầy ạ. Sáng nay cũng có gì mà trường hợp lên cứ khóc thút thít, nói rằng thằng con trai nhà con nó bị ốm đau quặt quẹo mấy năm trời, đi viện tìm mãi bác sĩ không tìm ra bệnh gì, đi xem thì họ bảo cháu nó bị trúng tà, nhưng mà cúng mãi cũng không khỏi, tốn bao nhiêu tiền của không khỏi. Nhưng cũng con thì lên dự pháp hội và chúng con về chúng con lại nhất tâm tụng kinh, chưa đầy một năm nay cháu nó cũng đã gì, đã khỏi rồi. À, hôm qua còn có mấy người chắc ở xa hay sao ấy, viết tâm thư nhắn qua điện thoại cho thầy nữa. Đại khái cũng nói là gì, có người thì nói rằng mẹ của con gần 100 tuổi, 98 tuổi hay sao, thầy không nhớ cái tin nhắn cụ thể, thầy đọc lướt lướt qua, thầy như 98 tuổi, nói rằng bệnh nặng lắm. Nhưng từ khi nghe thầy giảng và thỉnh quyền kinh Địa Tạng về tụng và hồi hướng cho cụ, thì bệnh cụ gì chữa mỗi ngày thuyên giảm, và cho đến bây giờ thì cụ nhà con đi lại bình thường, sinh hoạt ở trong nhà bình thường được rồi. Trong khi đó trước đó thì 1 tháng 30 ngày thì gần như phải ở viện cả 30 ngày. Bác sĩ giỏi cũng không tìm ra bệnh để chữa cho cụ. Nhưng bây giờ thì tự nhiên từ khi con tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cụ và lấy cái nước cúng mà thầy nói đó cho cụ uống với uống thuốc, thì tự nhiên cụ cứ khỏe ra, trông thấy. Và bây giờ cụ khỏe mạnh là đi lại bình thường trong nhà, 98 tuổi, đã gần 100 tuổi rồi, thật là quý hóa. Đây, hôm qua có người nhắn tin cho thầy như vậy, không biết hôm nay có đến không, ở xa ở gần đấy không biết. Đại khái thế. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta nói gì? Có cầu thì tất sẽ có cảm, mà có cảm thì tất sẽ gì? Sẽ linh ứng, tất sẽ có ứng và tất sẽ gì? Được thông suốt là như vậy. có cầu tất cảm, có cảm tất ứng, có ứng tất gì? Tất tất linh thông. Cho nên pháp hội chúng ta mở ra như thế này, không chỉ phải là đến để nghe thầy giảng, hay đến để gọi là tu cho nhìn thấy đông người chúng ta cùng tu, mà chúng ta phải, quan trọng nhất là phải nhiếp tâm và nhất tâm để tu tập. Đó. Thì mong rằng trong pháp hội lần này có 2 ngày thôi,